Đan Vũ Càn Khôn, chương 204, khảo nghiệm tranh đoạt đệ nhất, gocchuyenaudio.com, khảo nghiệm như vậy là rất khó. Tần Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cũng không dám lãnh đạm thu chữ vật giới chỉ của Hồng Quỳnh lại, sau đó nhanh chóng phóng về khu vực hạch tâm có thiết giáp địa long. Trong Chân Vũ Thánh Điện, Thánh Chủ từ trên cao nhìn xuống phía dưới. Mà ở trước thủy tinh cầu trung ương, lúc này đã tụ tập không ít thần tôn của Chân Vũ Thánh Điện, những người này đều là người có địa vị, thân phận tôn quý trong Chân Vũ Thánh Điện, tại Đại Càn Quốc lời nói của bọn hắn thậm chí không thua gì thánh chỉ. Thanh y thiếu niên kia đến cùng là người nào? Thậm chí ngay cả Đại Khôn Quốc Hồng Quỳnh cũng chết ở trên tay hắn. Khi thấy tình huống Tần Phàm giết chết Hồng Quỳnh, trong lòng rất nhiều thần tôn đều không khỏi nghi hoặc không biết ở đâu xông ra một chiêu thánh giả lợi hại như vậy. Thủ đoạn công kích này thật lợi hại, vậy mà một quyền nổ nát võ giáp cao cấp của Hồng Quỳnh, lực công kích này đã kém tiên thiên hậu kỳ không xa. Một thần tôn mở miệng nói, phòng ngự của hắn cũng thập phần không tệ, vừa rồi lưu tinh chùy của Hồng Quỳnh đánh tới lồng ngực của hắn, bất quá hắn chỉ phun ra một bún máu, thoạt nhìn không có bị thương quá nặng, chật chật coi như là tiên thiên hậu kỳ cũng chưa chắc có phòng ngự cao như vậy a. Cũng có thần tôn nhìn cẩn thận thở dài. Càng làm người kinh ngạc chính là tốc độ của thiếu niên này cũng rất nhanh, nhìn chung trong tất cả chiêu thánh giả có thể ở dưới 30 lần trọng lực còn có thể bảo trì tốc độ như vậy cũng không có nhiều người. Nhưng nhân vật như vậy, trước lần chiêu thánh này vậy mà không có thanh danh gì truyền ra che giấu đủ sâu đấy. Mặt khác có người nói, vừa rồi các ngươi có thấy động tác của Hồng Quỳnh kia hay không? Trước lúc thiếu niên áo bào xanh kia trùng kích hắn giống như đình trệ thoáng một phát, ngay cả lưu tinh chùy cũng tựa như muốn rời tay mà bay, không biết đây là có chuyện gì. Cái này ta cũng nhìn thấy, Hồng Quỳnh kia giống như đứng đấy để cho hắn đánh, thật sự là kỳ quái. Lập tức có người đáp lại nói, phốc phốc phốc, đúng lúc này, thần tôn áo bào tím vừa rồi ly khai đi điều tra thân phận Tần Phàm kia đã trở lại. Hắn đi đến trước mặt thánh chủ, sau đó liền cung kính hành lễ nói. Khởi bẩm thánh chủ, thuộc hạ đã điều tra rõ, chiêu thánh giả này chính là đến từ Nam Phong thành cửu phẩm Chân Vũ thế gia Tần gia Tần Phàm, năm nay 17 tuổi, thời điểm 15 tuổi đột nhiên nhận được đại cơ duyên, nghe nói là phục dụng cửu chuyển chân vũ đan, ngắn ngủn 2 năm thời gian từ tam cấp võ đồ nhảy lên trở thành một võ sư, nhưng ở thời điểm 2 tháng trước, lúc hắn ly khai Nam Phong thành mới là võ sư cấp 5. Cửu phẩm Chân Vũ thế gia, làm sao có thể, năm nay mới 17 tuổi. Trời ạ, nói cách khác hắn dùng 2 năm thời gian từ tam cấp võ đồ, đột phá tiên thiên. Từ võ sư cấp 5 đột phá đến tiên thiên chỉ dùng 2 tháng. Bất quá nghe nói phục dụng cửu chuyển chân vũ đan, thật là có thể cho tu luyện giả từ cảnh giới võ đồ đến tiên thiên không có bất kỳ chướng ngại. Text được lấy tại truyện phun, nhưng mà điều kiện phục dụng cửu chuyển chân vũ đan cũng thập phần hà khắc, muốn luyện hóa dược lực đồng dạng không dễ, 2 năm thời gian có thể có thành tựu như vậy, Tần Phàm này cũng thật không đơn giản. Ha ha, các ngươi đoán Tần Phàm này có thể trở thành hắc mã lớn nhất đoạt được chiêu thánh đệ nhất hay không? Cái này khả năng không lớn a, tuy thực lực của hắn. gocchuyenaudio.com, không tệ, bất quá so sánh với mấy tiểu tử của Lạc Thành Thái gia và Càn Kinh Tần gia còn có một đoạn chênh lệch, hơn nữa bọn người Đại Khôn Quốc Đoạn Vân, Chu Xương kia ta xem đệ nhất vẫn là sẽ ở trong mấy người này sinh ra. Các vị thần tôn nghe được thần tôn áo bào tím hồi báo, không khỏi nhỏ giọng nghị luận nhau nhau, bởi vì lúc này không có người ngoài, làm như vậy ngược lại là không có cái gì không ổn. Mà Tần Phàm ở trong thí luyện chi địa, lại không biết rõ nhất cử nhất động của mình đã rơi vào trong mắt các vị đại nhân vật, càng không biết các vị đại nhân vật đánh giá mình cao như vậy, hắn chỉ là cẩn thận từng ly từng tí tới gần địa phương có thiết giáp địa long. Rốt cục đi vào trong một thông đạo cuối cùng, Tần Phàm biết rõ thiết giáp địa long kia là ở phía sau tường cây cao lớn kia. Đồng thời hắn cũng phát hiện có không ít chiêu thánh giả đã đến nơi này, nhưng mọi người ăn ý lựa chọn không xâm phạm lẫn nhau, chỉ là ai cũng không có đi vào trước. Thời gian chậm rãi đi qua, đoán chừng tất cả chiêu thánh giả đều đã tới một cửa cuối cùng này, nhưng Tần Phàm nhìn, lúc này chỉ còn lại có chừng 30 người, nói cách khác sau khi tiến vào cái mê cung này, đã có hơn 10 người mất đi tư cách. Tần huynh, lúc này Thái Hiên cùng Thái Ngọc cũng đi tới. Thái huynh, Tần Phàm nhẹ gật đầu, ở đây nhiều cao thủ như vậy, nhưng Thái Hiên lại trước đi tới nói chuyện với mình, hắn không khỏi có chút ngoài ý muốn. Này, tiểu tặc ta thì sao? Ngươi nhìn không thấy ta hả? Thái Ngọc ở một bên thấy Tần Phàm không chào hỏi với mình, mân mê cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra có chút không vui. Thái tiểu thư tại hạ hữu lễ. Tần Phàm biết rõ tính nết Thái Ngọc này, đành phải bất đắc dĩ nói. Tần huynh, đối với tranh đoạt chiến cuối cùng này có ý kiến gì không? Thái Hiên cũng biết tính tình muội muội mình, cũng chỉ là khẽ cười cười, hướng Tần Phàm hỏi. Bên trong hẳn là thiết giáp địa long không thể nghi ngờ, lục cấp yêu thú hàng thật giá thật, chúng ta ở đây vô luận là ai, đoán chừng một người là không đối phó được. Tần Phàm nhìn bốn phía tiếp tục nói, đoán chừng rất nhanh sẽ có người đến nói liên hợp, ha ha, Thái Huynh là chiêu thánh giả đệ nhất nhân của Đại Càn Quốc chúng ta, không tổ chức thoáng việc này một phát sao. Ta vốn không am hiểu cái này, hơn nữa đã sớm có người đi làm. Thái Hiên lắc đầu, lạnh nhạt nói. Tần Phàm xem xét lại trông thấy Càn Kinh Tần gia Tần Hạo Dương đã bắt đầu tiếp xúc cùng người Đại Khôn Quốc, đoán chừng là nói chuyện hợp tác. Tần Hạo Dương này, ngược lại là một nhân tài. Tần Phàm thầm nghĩ trong lòng. Rất nhanh Tần Hạo Dương đã cùng người Đại Khôn Quốc nói tốt rồi, sau đó hắn về tới bên Đại Càn Quốc mở miệng nói. Chư vị, ở bên trong chính là một đầu thiết giáp địa long, lục cấp yêu thú, trong chúng ta, vô luận là ai, một người là không đối phó được. Cho nên tại hạ đã cùng chiêu thánh giả bên Đại Khôn Quốc kia thỏa đàm, vào trong giết chết thiết giáp địa long trước, chúng ta không xâm phạm lẫn nhau. Nguồn cho nên giai đoạn trước chúng ta chủ yếu là tập trung tinh lực đi giết chết thiết giáp địa long, sau đó mọi người tất cả bằng bổn sự đi tranh đoạt tinh hạch của thiết giáp địa long. Nên như vậy, Tần Hạo Dương lập tức nhận được các chiêu thánh giả tán đồng. Cách chương.